Vâng, xin chào bác sĩ Đức ạ. Thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái chứng gọi là viêm đa cơ, là vì có một nữ thính giả ở Hà Nội 39 tuổi hỏi rằng là bà bị teo, đau và yếu cơ ở một nửa người, đã được xét nghiệm và sinh thiết cơ, được chẩn đoán là viêm đa cơ. Bà được điều trị bằng nhiều thứ thuốc mà bệnh không thuyên giảm. Bà hỏi về cách điều trị và diễn tiến của bệnh.
Vâng, kính chào quý vị thính giả và cảm ơn thính giả ở Hà Nội đã đặt câu hỏi. Cái chữ mấu chốt ở trong cái câu hỏi này là viêm đa cơ. Viêm đa cơ là ba chữ, có vẻ đơn giản nhưng mà thực ra chúng ta cũng cần phải xác định nó là cái gì. Đa là nhiều, rồi cơ là cơ bắp. Vậy viêm đa cơ là một bệnh viêm của nhiều bắp thịt trong cơ thể. Nhưng mà viêm là gì? Thì viêm chúng ta dần dần thì chắc cũng phải nói rõ một vài điểm này, vì chắc là trong những ngày sắp tới là chúng ta sẽ cũng hay dùng đến cái chữ gọi là viêm. Viêm là một cái phản ứng miễn dịch, là hậu quả của một cái phản ứng miễn dịch. Vậy miễn dịch là gì? Chúng tôi xin đi ra ngoài để có vẻ như đi ra ngoài một chút, nhưng mà để nói cho rõ về những cái danh từ, vì y khoa cũng như khoa học là nói cái gì phải đúng là cái đó, nghĩa là cũng giống như là thôi chính danh của Khổng Tử thôi. Và trong y khoa hay trong y khoa học thì một là một, hai là hai, A là A và B là B. Đã là A thì không là B được. Do đó thì viêm chúng ta hiểu rằng nó là cái hậu quả của một cái phản ứng miễn dịch. Miễn dịch là gì? Chúng ta, cơ thể chúng ta sống được là chúng ta tự đề phòng, tự bảo vệ được, chống lại những cái sự xâm nhập của những cái gì gây độc hại ở bên ngoài. Đó là cơ bản của đời sống. Miễn dịch là một cái hệ thống của cơ thể. Thí dụ chúng ta có một được bị xâm nhập bởi một con vi khuẩn, chúng ta có một vết thương, rồi vết thương nó là mù, tức là có nghĩa rằng cái vết thương để cho vi khuẩn lọt vào trong cơ thể và cơ thể chúng ta phản ứng lại, làm cho cái vết thương đó, thí dụ cụ thể là vết thương nó sưng lên, đỏ lên, cứ chảy ra mù đau, thì cái hiện tượng nó gọi là hiện tượng viêm. Nó là hậu quả của sự chiến đấu, sự tranh đấu giữa con vi khuẩn và cơ thể của chúng ta. Thế đó là trường hợp thông thường. Nhưng mà nói rộng ra là có những cái viêm mà không phải do nhiễm trùng. Thì thí dụ như chúng ta té, ngã, đập tay vào tường, bị sưng lên, thì đó cũng là phản ứng viêm mà không do vi trùng, không do siêu vi khuẩn. Trong trường hợp này thì cái viêm đa cơ này là do một phản ứng miễn dịch của cơ thể, nhưng nó không phải do sự xâm nhập của vi khuẩn, mà là do tự cơ thể vì lý do nào đó lại làm ra cái chất chống lại cái cơ của mình. Thành ra là viêm đa cơ là một bệnh của hệ thống miễn dịch mà do tự cơ thể lại nhầm lẫn, tự chống lại cái cơ bắp của mình, nghĩa là cơ thể làm ra kháng thể chống lại cái bắp thịt của mình. Đó là viêm đa cơ. Vậy nó là một bệnh có tính chất hệ thống. Đó là nói rộng ra một chút để chúng ta hiểu vấn đề. Cụ thể, trong trường hợp mà vị nữ thính giả có kể đến, nói đến viêm đa cơ, nó là một bệnh có hệ thống như tôi nói, nhưng nó chủ yếu là những cái gây ra những cái tổn thương ở cơ bắp, và đặc tính của nó là những cái cơ bắp gần thân thể. Nghĩa là chúng tôi phân biệt ra những cái cơ ở ngoài chi và những cơ gần cơ thể, nghĩa là cái gốc của chi. Thành ra bệnh viêm đa cơ cổ điển hình nó liên hệ đến những cái bắp thịt ở gần cơ thể, thí dụ như bắp thịt cổ để nâng đỡ cái đầu, bắp thịt vai để cho chúng ta cử động được cái chi trên, và bắp thịt háng để chúng ta đi lại được, sử dụng cái chi dưới tức là chân. Điểm thứ hai là nó có tính chất đối xứng, nghĩa là nó bị hai bên, nó có tính chất đối xứng và liên hệ đến những cái cơ bắp gần cơ thể. Đó là đặc tính của bệnh. Đây là một bệnh hiếm, ít xảy ra, nhưng nó xảy ra thì hay xảy ra ở phụ nữ và ở cái tuổi trung niên, như là tuổi của bà thính giả đã hỏi. Thế chẩn đoán làm sao? Vì đây là một bệnh liên hệ đến cơ đấy, mà nó phá hủy cái cơ của mình. Do đó thì chẩn đoán là nhằm vào tìm những cái chất mà cơ bị phá hủy ở trong máu. Đó là nói chung là như vậy. Tôi không đi vào chi tiết của chuyên môn. Thế rồi điều thứ hai là vì nó là một hệ thống, nó là bệnh miễn dịch, nên chúng ta có thể thấy những dấu vết, những cái hậu quả của cái hiện tượng miễn dịch đứng về phương diện sinh học mà nói. Rồi xét nghiệm trong máu cho thấy những điều đó. Chuyên biệt hơn nữa, nó lại là chúng ta sẽ có thể tìm thấy những cái kháng thể chống lại chính cái cơ bắp đó là có những chất chuyên biệt cho giúp cho chúng ta chẩn đoán. Chẩn đoán cần phải làm những thứ khác nữa, ví dụ như là đo điện cơ để phân biệt giữa cái yếu do bắp thịt và cái liệt do hệ thần kinh, đó cũng là chủ yếu. Điều nữa là có thể chụp MRI để thấy cái hình dạng cái tổn thương của cơ. Và cái cuối cùng là sinh thiết thì có thể thấy dấu hiệu của hiện tượng viêm ở dưới kính hiển vi, đó là bệnh và chẩn đoán điều trị. Vì chúng ta đã nói rằng nó là một, chúng ta biết, chúng ta không biết rõ nguyên nhân cuối cùng của nó là gì. Chúng ta biết được rằng nó là bệnh miễn dịch, là một bệnh tự miễn, tức là tự ta làm ra, cơ thể chống lại mình. Nên cái điều trị sẽ hướng vào việc giảm những cái hiện tượng miễn dịch này, tức là cái chất dễ dùng là cái loại nội tiết tố gọi là corticoid, bà con Việt Nam mình ngày xưa ở trong Nam hay gọi là thuốc hạt dưa, cụ thể đó là loại prednisone mà một số bà con có thể biết. Điều sau đó nữa là dùng những chất ức chế miễn dịch, và sau này thì khoa học tiến triển cho nên có thể dùng những chất sinh học để chống lại cái hiện tượng miễn dịch này, đó là điều trị. Điều trị là thường có một hiệu có hiệu quả, làm chậm sự tiến triển, giới hạn sự những triệu chứng. Tất nhiên bệnh không khỏi hẳn, nó có thời kỳ tiến triển và thời kỳ ổn định. Đó là những nói chung về cái chứng viêm đa cơ.
Vâng, thưa bác sĩ, thì nó là bệnh tự miễn như vậy thì mình không có một cái cách nào đề phòng hết phải không? Hoặc là có những cái lời khuyên nào để mà tránh cái bệnh này không bác sĩ?
Vâng, cho đến nay thì thực ra không có cái nào đề phòng. Tất nhiên khoa học thì đang mỗi ngày một tiến triển nên hy vọng là tìm ra được những cách điều trị hữu hiệu hơn. Chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân tại sao nó có nên là chúng ta không đề phòng được.
Thưa bác sĩ, thì cái bệnh này như vậy nó cái ảnh hưởng và cái hậu quả của nó như thế nào?
Anh đặt câu hỏi là tức là mở rộng vấn đề đấy. Nó là một bệnh có hệ thống, trong y khoa chúng tôi gọi như vậy. Cụ thể cái mà rõ nhất là thấy rằng nó không phải chỉ riêng ở cơ bắp, về những cái bộ phận khác nó liên hệ, nó cũng có thể có triệu chứng. Thí dụ như là bệnh nhân có thể có những triệu chứng ở ngoài da, những cái mảng đỏ ở ngoài da hay những dấu hiệu khác nữa ở ngoài da. Bệnh nhân có thể có những sang thương ở phổi, vì nó cũng là cấu tạo của cơ thể, thì cũng có thể có những kháng thể chống lại cái mô kẽ của phổi chẳng hạn, và nó nằm trong cái hệ thống, cho nên là bệnh nhân có thể có tê thấp, có đau khớp, vân vân. Lúc đầu bệnh thì mỗi người một khác nhau, thì có người nhẹ, lúc đầu thì nhẹ, có thể là không biết, thì nó tiến triển âm ỉ chậm chậm, người ta không biết một thời gian, đến khi nó thấy yếu hơn thì mới biết. Thì nó tiến triển, nó có từng chu kỳ, nó có thời kỳ tăng và thời kỳ giảm, chúng ta cũng không biết tại sao, có nhiều khi do căng thẳng hay gì đó, bệnh có thời gian tiến triển và thời gian chậm lại. Nói chung là điều trị nó có tác dụng, nó có mức độ hạn chế. Thì người bệnh có thể là gặp khó khăn, ví dụ có người không nâng cái đầu họ lên được, hoặc có người thông thường không với lên cao được, vì muốn với lên cao phải sử dụng cái cơ bắp của cái vai, nếu cái vai yếu đó thì họ không thể nào làm gì trên đầu quá cái đầu được, họ không thể mang cái vật độ nặng được, đi chợ không mang được những cái đồ mua nhiều, không mang được đồ nặng, họ khó khăn khi lên cầu thang, vì lên cầu thang phải co bóp những cái bắp thịt của khớp háng, thành ra là đó những cái khó khăn mà nó tất nhiên nói thì nó hơi đùa một chút, nó không chữa khỏi hẳn được, nhưng mà cái sự tiến triển nó cũng thay đổi, có người thì nặng hơn, có người nhẹ hơn, nói chung thì không phải là một bệnh tốt hay là không có bệnh nào tốt, nhưng đây mà bệnh bị chữa được nhưng mà không chữa khỏi hẳn được. Điều đó không phải là lạ lắm. Trong y khoa thì chúng ta tuy là chúng ta làm được nhiều điều kỳ diệu nhưng mà không phải là chữa khỏi được mọi bệnh. Nhưng mà phần lớn trường hợp thì chúng ta có thể giúp được, còn khỏi hẳn thì nhiều khi không được. Có một ít người tôi nói thì nhiều khi hay là vị nữ thính giả đã có thể lo sợ, cũng có khi có người có dễ bị ung thư hơn.
Vâng, thì cái này là bệnh nó liên quan đến cơ, thì ngoài những cái như là bác sĩ có nói đến thuốc nội tiết tố thì vâng, còn các cái phương pháp như là vật lý trị liệu hoặc là thể dục thể thao có giúp được cho con?
Đúng, bao giờ thì điều trị dùng thuốc là một chuyện, chúng ta cũng có những cái phương pháp không dùng thuốc bên cạnh, ví dụ như là vật lý trị liệu nó có thể giúp, vì nếu cái cơ bắp mà chúng ta không sử dụng được, không dùng lâu, nó sẽ yếu teo đi, mà khác là cũng phải để ý những cái cơ khác nữa. Bởi vì nó bị ảnh hưởng chung, do đó chúng ta cũng phải sử dụng, tập sử dụng. Người chuyên môn về vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn người bệnh để tập luyện, để giúp cho cái cơ bị bệnh và bảo vệ cái cơ không bị bệnh, và cũng mặt khác nữa là cái vật lý trị liệu cũng giúp cho người ta sống với những cái người ta hiện có, thì đó là mục đích của điều trị.
Thưa bác sĩ, thì cái bệnh này như bác sĩ nói là một cái bệnh hiếm, thì cái chuyên khoa để mà theo dõi chữa trị cái bệnh này gọi là chuyên khoa gì ạ?
Vì bệnh nó là liên hệ đến cái sự yếu và liệt thì thực ra là khác nhau, nhưng mà nó bên cạnh cái liệt, chúng ta phải phân biệt cái yếu và liệt. Do đó nói cái khác đó là cái hệ thần kinh là điều khiển cái sự làm việc của các cơ bắp, do đó bệnh này thuộc phạm vi của cái chuyên khoa thần kinh nội khoa. Thì bà bệnh nhân đó đã được thăm khám và chắc đã được điều trị, mà có cho biết là không được kết quả tốt lắm, thì điều đó cũng không phải là lạ lắm. Tuy nhiên đó, nhìn lại thì vì bà đặt câu hỏi, chúng tôi xin nói thêm một chút là mục đích của những cái buổi nói chuyện như hôm nay là có tính chất phổ thông, muốn đưa những cái thông tin về y khoa, không có thực sự nhằm mục đích điều trị. Thực ra không có thể nào mà điều trị qua đường dây được. Điều trị là sự tiếp xúc giữa người bệnh và thầy thuốc, là sự thăm khám hỏi bệnh rất là tỉ mỉ theo phương pháp khoa học, và đưa người sau khi thăm khám, và nhất là thăm khám về thần kinh rất là chi li, một cuộc khám thần kinh có khi kéo dài một tiếng đồng hồ từ đầu đến chân và mọi thứ. Nên những cuộc đấy có tính chất nói chuyện để mở rộng trao đổi cái thông tin mà thôi. Trong thực tế thì chúng ta cần nhiều hơn thế, cần rất nhiều hơn thế để có thể làm chẩn đoán. Tuy nhiên theo bà mô tả thì tôi hơi ngạc nhiên. Chúng ta phải nhận cái chữ viêm đa cơ do sinh thiết mà đưa ra. Nhưng mà trong thực tế đó cũng chỉ là những cái, đó cũng là một cái xét nghiệm và nhiều khi cần kiểm chứng, và cũng nên hiểu là chúng ta cũng biết là chúng ta nói cái gì. Nghĩa là không phải là người nói A, người khác nói B. Không phải là, xin lỗi, là ông nói gà bà nói vịt. Thật ra là chúng ta đâu phải đồng ý với nhau về cái danh từ trước đã. Sau đó thì theo như bà mô tả mà yếu nửa người, thành ra là nó không khớp với cái viêm đa cơ theo đúng cái nghĩa, cái chữ mà y khoa thường dùng. Vì viêm đa cơ là viêm ở hai bên, còn của bà có nửa người. Bà không tả là nó ở gần người hay là ở xa, thì chúng tôi không biết rõ được cái chẩn đoán ở đó được xây dựng, được dựa trên cái gì. Nó chỉ dựa trên cái báo cáo của xét nghiệm mẫu bắp thịt thôi. Mà khác lời mà điều trị cũng không thấy có kết quả. Tôi nghĩ rằng bà có lẽ nên trao đổi lại với bác sĩ điều trị của mình, và cũng có thể hỏi ý kiến, và cũng có thể tham khảo một bác sĩ thần kinh khác, vì bệnh này nằm trong phạm vi của chuyên môn thần kinh. Có thể có những chứng liệt nửa người do những nguyên nhân khác, do những nguyên nhân thần kinh mà chúng ta gọi là viêm đa cơ. Có thể là làm sinh tế thấy có phản ứng viêm, nhưng mà không biết nó có đặc hiệu tên thế nào. Mà khác là trong y khoa thì bao giờ chúng tôi cũng nhìn đi nhìn lại, bao giờ cũng xem xét lại, xem trong quá trình điều trị theo dõi có khi phải nghĩ lại, có khi phải xem lại. Tôi chỉ gợi ý như vậy thôi, không dám nói rằng cái chẩn đoán viêm đa cơ là không đúng, nhưng mà nó thành thật mà nói, nó không khớp với lại những cái trường hợp viêm đa cơ mà mô tả điển hình trong y khoa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là nhân cái thính giả nữ ở Hà Nội hỏi về cái chứng viêm đa cơ, thì bác sĩ vừa mới giới thiệu cho chúng ta những cái điểm khái quát, những cái hiểu biết cơ bản về một cái bệnh rất là hiếm là viêm đa cơ.